Chương 540, khủng hoảng. Sự việc diễn ra ngoài dự đoán khiến Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng không khỏi hoang mang. Tuy đã lường trước nhiều khả năng, nhưng những gì xảy ra vẫn vượt xa tầm tưởng tượng của họ. Cả hai đều là những kẻ mưu mô, lão luyện trong việc tính toán và chuẩn bị cho mọi tình huống. Thế nhưng, họ không thể ngờ được Ngữ Linh Giả lại bỏ rơi họ và sự xuất hiện bất ngờ của trận pháp phong ấn khổng lồ này. Cũng không thể trách hai người họ, bởi ngay cả các chấp pháp giả cũng biết rất ít về thế lực bên thứ ba, huống chi là Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu, cảm nhận được khí thế cường đại tỏa ra từ đại trận. Họ không khỏi kinh hãi, dựa vào sức mạnh của trận pháp và hoàn cảnh hiện tại. Khả năng phong ấn con rắn chín đầu diệt thế kia là hoàn toàn có thể xảy ra, điều này khiến cả hai không thể tin nổi. Diệt thế cửu đầu xà, biểu tượng của sự vô địch, chúng tộc kỳ lạ luôn được quy tắc vũ trụ ưu ái. Sự xuất hiện của chúng đại diện cho sự hủy diệt triệt để. Vậy mà hôm nay, một con cửu đầu xà mạnh mẽ nhất lại sắp bị phong ấn một lần nữa. Đối với Tê Chiếu, đây là một cú sốc lớn về mặt tinh thần, dù trong lòng có cảm giác thế nào. Đại trận vẫn đang dần hoàn thiện. Khi tất cả các đường vân giao thoa và hòa quyện vào nhau, trận pháp sẽ được kích hoạt. Tê Chiếu phải làm sao bây giờ? Tình hình này vượt quá dự đoán của chúng ta. Hơn nữa, Ngữ Linh Giả kia vẫn chưa xuất hiện. Ta cảm thấy chúng ta rất có thể bị lợi dụng. Linh Uy Ngưỡng lo lắng nói, khi nhìn 2/3 đường vân trên trận pháp đã sáng lên và kết nối với nhau. Tê Chiếu thở dài, thất vọng hỏi, Uy Ngưỡng, ngươi cho rằng mạng sống của chúng ta hay việc tiêu diệt chấp pháp giả quan trọng hơn? Lúc này, việc có thể phong ấn diệt thế cửu đầu xà hay không không phụ thuộc vào 7 người đang vận hành trận pháp, mà chính là Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng. Hai người họ hiện đang đứng trước 2 lựa chọn. Một là đứng ngoài quan sát, xem Tôn Ngộ Không và đồng bọn có thể phong ấn con rắn chín đầu hay không. Tuy họ cảm nhận được diệt thế cửu đầu xà đang trong ảo cảnh, nhưng không ai có thể đảm bảo ảo cảnh này sẽ duy trì cho đến khi trận pháp phong ấn được kích hoạt. Hơn nữa, việc phong ấn diệt thế cửu đầu xà bằng trận pháp cũng không chắc chắn. Lựa chọn đứng ngoài quan sát kết quả phong ấn cũng dẫn đến 2 khả năng. Nếu phong ấn thành công, mọi nguy cơ tạm thời được giải trừ, nhưng kế hoạch của Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng sẽ hoàn toàn thất bại. Mọi nỗ lực trước đây của họ sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên, điểm tốt duy nhất là mạng sống của hai người, họ sẽ được bảo toàn. Con đường thứ hai là hợp sức phá hủy trận pháp phong ấn. Hành động này cũng dẫn đến 2 kết quả, thành công và thất bại. Thành công, phong ấn thất bại, diệt thế cửu đầu xà sống lại và bắt đầu hủy diệt thế giới. Kế hoạch của Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng thành công, nhưng hai người họ có thể sẽ chết thất bại, phong ấn có thể tiếp tục. Và hai người họ có khả năng bị phong ấn cùng diệt thế cửu đầu xà, bởi vì nếu phá hủy thất bại, chứng tỏ sức mạnh của trận pháp vượt xa tưởng tượng của họ. Vì vậy Tê Chiếu mới đặt câu hỏi này, hắn sẽ dựa vào câu trả lời của Linh Uy Ngưỡng và suy nghĩ của mình để quyết định hành động tiếp theo. Linh Uy nhíu mày, khẽ cười, nếu cả hai chúng ta đều chết, thì việc tiêu diệt chấp pháp giả có nghĩa lý gì? Ta không muốn hy sinh mạng sống cho Ngữ Linh Giả, giữ gìn mạng sống là điều quan trọng nhất. Cùng lắm thì chúng ta thực hiện kế hoạch dự phòng, ngươi tiếp tục theo đuổi truyền thừa của mình, ta tiếp tục đánh thức ngũ đế tứ linh. Mắt Tê Chiếu hiện lên sự tiếc nuối, mưu đồ lâu dài, hy sinh to lớn, nhưng kết quả cuối cùng lại như vậy. Tê Chiếu hiểu rõ, nếu diệt thế cửu đầu xà bị phong ấn hoàn toàn, mọi thứ sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Tuy nhiên, chỉ cần hắn còn sống, vẫn còn hy vọng. Huống chi, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Sau sự việc này, mâu thuẫn giữa Ngữ Linh Giả và thế lực thứ ba chắc chắn sẽ trở nên gay gắt. Thậm chí, cả những chấp pháp giả khác cũng sẽ bị liên lụy. Đây là cơ hội cho Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng. Đúng vậy, Tê Chiếu đã biết nguồn gốc của trận pháp này và thân phận của người chủ trì trận pháp. Ngay khi Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng đã chuẩn bị xong, lông mày Tê Chiếu bỗng nhướng lên, có chút châm biếm nói, xem ra mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy, hắc hắc. Ta còn tưởng rằng người của thế lực thứ ba này sẽ có thể xoay chuyển tình thế. Hóa ra, trong 7 người chủ trì trận pháp, Diệp Vô đột nhiên không thể chịu được sức ép, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. May mắn là Tôn Ngộ Không bên cạnh kịp thời phát hiện, nhanh chóng tăng cường linh lực hỗ trợ, giúp Diệp Vô giảm bớt áp lực. Tuy nhiên, sắc mặt Diệp Vô đã trở nên trắng bệch, cả người run rẩy. Trước đó, vì chống đỡ đòn tấn công dữ dội, Diệp Vô tuy không bị thương nhưng đã tiêu hao toàn bộ linh lực. Hắn không có thời gian khôi phục vì phải hỗ trợ Diệp Tử chữa trị cho những người bị thương nặng. Do đó, Diệp Vũ chỉ có thể tự mình tu luyện để hồi phục một phần linh lực. Tuy nhiên, lượng linh lực khôi phục không đủ bù đắp cho lượng linh lực khổng lồ mà hắn đã tiêu hao. Hiện tại, Diệp Vũ đang ép buộc bản thân sử dụng lượng lực còn sót lại trong máu thịt để duy trì trận pháp. Nếu hắn gục ngã, trận pháp sẽ sụp đổ, mà trận pháp phong ấn đã đến thời khắc quan trọng nhất. 4/5 trận pháp đã được hoàn thành. 4/5 trận pháp đã được hoàn thành. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là có thể khởi động. Tuy nhiên, khởi động trận pháp chỉ là bước đầu tiên. Sau khi khởi động, cần tiếp tục thúc giục năng lượng phong ấn trong trận pháp để trói buộc diệt thế cửu đầu xà. Việc này cần lượng linh lực khổng lồ hơn nhiều so với việc khởi động, do đó cho dù Diệp Vô có thể chống đỡ, đến khi khởi động trận pháp, hắn cũng không thể duy trì việc phong ấn. Đúng lúc này, cửu tắc kim cương viên cũng khuỵu một gối xuống đất. Cửu tắc kim cương viên không phải người, mà là do Tôn Ngộ không sử dụng cửu tắc quyết để tạo ra. Do đó, cách thức vận chuyển kinh mạch và linh lực trong cơ thể cửu tắc kim cương viên khác với con người. Hơn nữa, cửu tắc kim cương viên đã xuất hiện được một thời gian khá dài. Nếu không bị trọng thương trước đó, hắn có thể tồn tại lâu hơn. Tuy nhiên, hiện tại, hắn sắp biến mất. Họa vô đơn chí vốn dĩ chỉ có Diệp Vô gặp khó khăn. Mọi người còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng nếu thiếu cửu tắc kim cương viên, trận pháp này chắc chắn sẽ sụp đổ. Cảm nhận được tình hình nguy cấp, Diệt Huyền cũng đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải vì phải tập trung phần lớn tinh lực để khống chế diệt thế cửu đầu xà, trận pháp này chỉ cần 3 người vận hành là đủ, 5 người là đủ để phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Nhưng hiện thực không có chỗ cho chịu nếu do quá cẩn thận. Diệt Huyền đã quên mất tình trạng thể lực của mọi người. Đang lúc Diệt Huyền phân vân không biết nên cho hai người họ rút lui hay hy sinh bản thân để tiếp tục duy trì trận pháp, thì đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ từ xa đang hướng về phía họ. Hai luồng khí tức này có chút xa lạ, nhưng sau khi cảm nhận kỹ lưỡng, Diệt Huyền nhận ra thân phận của hai người này. Một người là Linh Nguyên Ngưỡng, người kia là Tê Chiếu. Nhưng khí tức của Tê Chiếu từ khi nào lại mạnh mẽ như vậy? Ít nhất cũng là cảnh giới thiên tôn. Hơn nữa, Linh Nguyên Ngưỡng cũng là bán bộ thiên tôn. Sau Diệt Huyền, Tôn Ngộ không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đồng thời cảm nhận được khí tức Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng, mà Sa Ngộ Tịnh thì chậm hơn một chút. Trong nháy mắt cảm nhận được hai đạo khí tức này, Tôn Ngộ không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đều là sắc mặt đột biến, không ngờ lại đến vào lúc này. Tôn Ngộ không còn không có gì, chỉ là trong lòng vừa kinh vừa giận, mà Lãng Tâm Kiếm Hào lại là chấn kinh Hiển Uy Ngưỡng kia dĩ nhiên lại sống lại. Điều này làm sao có thể? Lãng Tâm Kiếm Hào thập phần xác định một kích kia của mình tuyệt đối giết chết hắn. Trái tim đều hoàn toàn vỡ nát, một người chết không thể chết lần nữa, hiện tại lại rõ ràng xuất hiện, hơn nữa đồng dạng là thực lực nửa bước thiên tôn. Điều này có thể nào không làm cho Lãng Tâm Kiếm Hào giật mình? Tê Chiếu, ngươi dám, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa? Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã bay đến mọi người trên không. Sau đó, hai người đồng thời ra tay công kích. Ngày, ông ký muôn xe muôn xin nghe trào, muôn mơ kẹt tên nổ trong cung thiết.